Kiên trì như vậy, trong thanh tịnh, tiếng cân phân lúc nào cũng đều, từ từ tiếng như vậy. Đời đạo phân minh rõ tiến trình, đời đạo chúng ta rõ ràng, đời là gì? Đời là chỉ hướng ngoại thôi, cũng xưng là đạo, cũng nhân đạo mà hướng ngoại, quên bên trong. Đạo là bên trong, phát triển tâm thức của chính mình, phát triển khoa học huyền bí trong nội tâm của mình. Phân minh rõ tiến trình, biết được sự tiến hóa mình đi đến đâu. Quy hội nhân lành, minh cảm giác. Càng tu như vậy, hướng về thanh thì cái nhân lành không có phá hoại. Gom tụ lại thì minh cảm giác, biết được đường đi của chính mình. Trùng tu thanh tịnh xét phân minh. Nhiều kiếp rồi, bây giờ tiếp tục tu trong thanh tịnh. Phán xét rõ ràng, phân minh mọi sự việc. Đời ra đời, đạo ra đạo, cho nó rất rõ rệt. Trật tự thì luôn luôn hành triển triền miên, không có gì phải trở ngại. Nhiều người đời hiểu một chút, đạo hiểu một chút, thì luôn luôn gặp phải trở ngại và cãi vã, không thông suốt. Người tu nhờ gì? Nhờ pháp. Nhờ gì nữa? Nhờ hành. Có pháp thì phải hành, hành nó mới tiến tới thanh tịnh được. Từ cái thanh tịnh nó mới phát sáng ra, quân bình lập lại trật tự. Tiến tới một là một, hai là hai, sắc sở sạch. Như vậy chúng ta mới làm được nhiều việc. Còn mất quân bình là không có làm được nhiều việc, không phân minh được việc gì hết thì không có rõ ràng. Làm việc gì phải có trật tự. Đời thấy là giả tạm, nhưng mà cuộc sống của đời phải có trật tự. Vì sao? Đời nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ dùng, nó đang hưởng ứng cuộc sống của vũ trụ hoàn, thì phải tiến tới trật tự rõ rệt. Cuối cùng, khối óc của chúng ta phải thanh tịnh mới xét được mọi việc. Nhờ cái gì thanh tịnh? Nhờ hành pháp. Nay chúc mai chúc, hội tụ nhân lành. Nhân tốt là hướng thượng mới có nhân tốt. Trồng cái cây mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ ban chiếu, cây đó làm sao tốt được, làm sao phát triển được. Nên nhiều yếu tố không phải đơn giản. Kiên trì hành như vậy, những yếu tố sẽ hội tụ tốt và đem lại kết quả tốt. Sẽ sáng choang phân rõ mọi sự việc để ảnh hưởng những người kế tiếp. Khối óc không phân minh, không rõ rệt thì làm việc gì cũng mất trật tự. Quên đầu quên đuôi, tự sáng suốt, không có quên cái gì hết. Vì việc gì đến là phải làm, giải quyết liền. Tiếp tục giải quyết như vậy, trong trật tự thì có thể làm được nhiều việc. Thay vì suy tư mà không làm được một việc gì hết. Cho nên ở thế gian người ta thường thấy, tôi tuổi già rồi không làm việc được. Tại vì từ nhỏ không có trật tự, thì lớn nó mới uể oải, rồi con ma lười biếng xâm chiếm trong khối óc của chúng ta, rồi đâm ra chỉ biết than ván và trách móc, không có biết sửa tâm để tiến qua tới vô cùng. Người tu vô vi nó có lợi điểm, tất cả đều sẽ về không mà trong không nữa, mới thật sự là ánh sáng. Tu hoài tu mãi, kiên trì giữ như vậy mà tiến tới thì luôn luôn cũng sáng, luôn luôn lúc nào nó cũng sáng. Trong xây dựng thì không có ý phá hoại, không có ghen ghét. Vì đi lên làm sao ghen ghét được. Với óc chúng ta thường trụ ánh sáng, bây giờ mất ánh sáng là bực lắm. Cho nên đêm đêm phải tu, phải cố gắng thiền cho khối óc được quân bình, cơ tạng mới được sống yên được. Khối óc mất quân bình là loạn xả hết. Cho nên người đời mở miệng mình thấy người đó vị trí ở đâu, nói năng không đàng hoàng, lo âu không chính chắn, lo những chuyện không phải của nó mà nó cũng lo, chuyện của nó bỏ rơi. Thì nó với con thú khác ở chỗ nào? Con người nó khác hơn con thú, sáng suốt hơn, biết lo, biết thực hiện trong trật tự. Con thú là tùy duyên thôi, gặp đâu bả đó, gặp đâu chạy đó, không có trật tự như con người. Chúng ta đã mang xác làm người là có một cái trật tự uy nghi của trời đất đã ân ban hình thành tại mặt đất. Nó là một ánh sáng của mặt đất trong trật tự. Nếu làm người không có trật tự thì mặt đất không có hòa bình, moi móc pha phách đủ chuyện không xây dựng được. Ở thế gian này chế độ nào cũng xưng là mình hay, nhưng mà không biết sửa mình. Chế độ nào hay là biết sửa mình để ảnh hưởng người dân cùng tu cùng tiến, thì cái xã hội đó mới đáng tin cậy. Còn cái xã hội cạnh tranh đua đòi đủ thứ, rốt cuộc mất tâm linh, cái xã hội đó là sẽ biến thành ma quỷ, ác ôn và không có tiến triển được. Con người trời đất xây dựng có tâm linh, nhưng mà không biết tâm linh thì không khác gì con thú. Phải biết tâm linh là vô cùng. Phải biết được tâm linh là có lối thoát, không biết tâm linh là không có lối thoát. Sân si là cái gì? Sân si phá hoại cơ tạng. Cho nên vì chúng ta giận một người nào thì thần kinh khối óc chấn động, rối ren, vận hành trong cơ tạng không được điều hòa, rất dễ bị bệnh nan y. Cũng như trong cái xứ giao thông không được thì dân làm sao tiến? Đầu tiên là phải giao thông. Giao thông dễ dãi. Một người dân có quyền đóng góp cho chung thì cái xã hội nó mới tốt. Ngăn cản người dân mà không có lối thoát, giáo dục không rõ rệt thì người dân chỉ có loạn xiết và làm việc không có trật tự, gian manh không tốt. Chế độ lấy gì có sự đóng góp của toàn dân? Có một chính phủ, có một chế độ cũng do người dân mà thôi. Người dân đóng góp xã hội đó mới mạnh. Người dân không bằng lòng đóng góp xã hội đó sẽ yếu. Hưởng bổng lộc của dân phải tận tâm phục vụ trong trật tự đã hoạch định cho chung. Cho nên con người có lập hiến, có hiến pháp. Lập hiến cơ tạng chúng ta, tim gan tỳ phế thận khối óc, có lẽ là lập hiến. Còn hiến pháp là phải thực hành đứng đắn, căn cứ những cái căn bản của trời đất, có âm có dương, có thanh có trược. Hiểu được sự lợi sự hại, phân minh, mới tạo thành một cơ cấu tốt đẹp cho quần sanh. Tu là điều chánh, chánh trị là lấy cái chuyện chân chánh của trời đất lập lại quân bình cho chính mình như một chánh trị già. Sửa mình để tiến hóa, nhưng hậu ảnh hưởng quần sanh trong tinh thần phục vụ có thực chất. Không sửa mình, bắt người ta làm chuyện này chuyện nọ là không đúng. Cái đó là một cá nhân ảo ảnh, không phải một chế độ tốt lành. Người tu hiểu mình, hiểu cơ tầng, cơ tạng chúng ta, trật tự trong cơ tạng chúng ta, có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang đủ hết. Không có trật tự thì đâu thấy cái giá trị hiện hành của chính mình mà làm việc, chỉ chạy theo người ta kiếm đồng lương, mà kiếm ít là nghĩ chuyện mưu mô lừa gạt. Xã hội làm sao tốt được? Phải tu là phải trở lại với chính mình, thấy sự cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành trật tự trời đất đã làm. Chúng ta chỉ tiếp tục phục vụ trong trật tự là sẽ có kết quả tốt. Trên hết là phải sự giao thông. Con người cơ tạng huyết mạch giao thông không có điều hòa thì ăn nói không rõ rệt và làm việc khó mình tránh lắm. Tại sao cần phải tu? Tu sao lại cần phải hít nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mới lập lại trật tự trong cơ tạng của chúng ta có âm có dương, nên liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản đâu. Thấy nó nhỏ nhưng mà lớn, cho thấy áp người vô cùng tận. Qua bao nhiêu kỳ giặc giả cũng do óc con người mà thôi. Biên chế khí giới đặt ra chiến lược giết nhau. Phân minh được đời đạo thì mới hiểu rõ được duyên tình ở thế gian chỉ có đậm thôi. Khai triển vô minh tự rõ mình, tất cả sự tâm tối của chúng ta, ta lo lập lại trật tự. Không khác gì căn nhà được quét dọn khang trang tốt đẹp. Hiểu được vị trí của mọi người ở trong nhà thì cơ tạng của ta cũng vậy. Vị trí của lục căn lục trần ở đâu chúng ta phải hiểu. Trong thanh tịnh mới hiểu, mới sáng. Lúc đó phần hồn mới có trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, bảo vệ mấy ngựa trong cơ tạng của chúng ta. Đồng tu đồng tiến thì thấy phần hồn đang hợp tác với vạn linh trong chu trình tiến hóa, mà tự lập lại trật tự thì phá vỡ tất cả những sự vô minh tự rõ lầm, biết được căn cứ của chúng ta và vị trí của chúng ta đang làm gì ở đây, thì nhiên hậu mới thật sự phục vụ chính mình và ảnh hưởng quần sanh. Nguyên lý trời ban duyên lý thú, nguyên lý của trời ban cái duyên rất lý thú. Duyên là do đâu? Lâu lâu gặp được một người bạn mà mình rất lý thú nói chuyện với họ, là hai bên từ trường điển quang đồng nhịp với nhau nó mới có sự lý thú. Mà nếu nó nghịch với nhau thì không có lý thú. Thế là tự nhiên của trời đất sắp đặt vậy. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải cố gắng lập lại trật tự càng ngày càng tốt hơn. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy sự lý thú an vui của trời đất. Mỗi mỗi ở thế gian xuất hiện cống hiến cho quần chúng đều là lý thú, do khối óc kết thành. Và chúng ta là người phung phí là có tội. Xài nó mà không biết nó. Ở nhà có cái tivi về cứ bấm tivi coi loạn xạ khối óc. Nhưng mà không biết cái trật tự do đâu mà có cái tivi, không phải dễ làm đâu. Nhưng ngày hôm nay đóng góp mỗi người một chút hình thành được tivi, rồi đóng góp trật tự hàng ngày để giúp cho mọi người sống trong lý thú chung vui, thì lúc đó chúng ta mới quý quần sanh và đem lòng phục vụ cho quần sanh, không có mưu lợi cá nhân, nhưng mới trong lành vui đẹp. Mưu lợi cá nhân không có trong lành vui đẹp. Chung vui học hỏi chẳng chờ mong, không có chờ hành tới, không có mong tự tiên tới là đạt, tự tiên là tự đạt. Cho nên vô vi là tự tu, tự tiên, tự đạt. Chính mình không hành, không phát triển quyền bí trong nội tâm, làm sao biết đường nói đạo. Đạo là sự quân bình trong nội tâm, cơ tạng trong lành. Khi chúng ta nhìn trời tốt, có ánh sáng mặt trời, đâu đó có trật tự. Gió, mưa, điều hòa. Thấy cái cảnh đó là cảnh vui của nhân sanh. Tại sao trong tâm, trong cơ tạng ta không biết làm trật tự như vậy? Cho nên duyên lành có cái pháp này là khứ trực lưu thanh. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp. Khứ trực lưu thanh, lần lần mới thấy rõ. Như ngày bình minh rạng tỏ trong nội tâm nội tạng. Thì chúng ta không có việc tranh chấp mà chỉ có xây dựng. Nguyên lý tốt đẹp của trời đất đã ân ban để chúng ta hằng ngày hằng giờ hạnh phúc. Âm thanh của chúng ta có. Nếu người có trật tự thì âm thanh trong lành và cảm động được lòng người. Người hành pháp đứng đắn thì âm thanh lúc nào cũng trong lành. Hiểu được những gì chúng ta nói, hiểu được những gì chúng ta làm, hiểu rõ cuộc sống trời đất đã ân ban và hình thành, quý yêu thân xác mà tiến hóa. Biết quý yêu thân xác, biết xây dựng thân xác là tâm linh sẽ có. Tại sao làm như vậy mà tâm linh có? Vì trật tự hội tụ nhân lành thì tâm linh phát triển. Đêm đêm tu la giải, người đi trước đã làm được, tại sao chúng ta không làm? Làm cho chúng ta có một cái xã hội tốt, có một số người dứt khoát, tâm tư đồng nhất, bầu trời thanh thản, nhân sanh bớt tham, thì bầu trời không có ô nhiễm. Nhân sanh càng ngày càng tham, là bầu trời phải ô nhiễm. Tại sao bầu trời mà ô nhiễm, to lớn như mà ô nhiễm, bị chất đốt quá nhiều, khói đen quá nhiều, mới làm cái càng không, cả bầu trời đều ô trượt. Tình trạng hiện tại không khí cũng có thể giết chết nhiều người, mà chúng sanh đâu có hiểu được. Có cuộc sống là vui thôi, ham vui không hiểu được. Kỳ thật không khí không trong lành thì giết dân chứ không phải cứu dân. Cho nên chính phủ phải hiểu cái điều này. Không phải là tiền trên hết. Không phải ăn hối lộ có tiền là được. Có tiền cũng chết nếu không khí không trong lành. Cho nên người tu, càng ngày càng tu, thấy rõ vị trí của nhân sinh của mọi người. Sống chung với nguyên khí cả càng khôn vũ trụ, thì chúng ta phải biết tinh thần phục vụ, không làm ô nhiễm không khí của trời đất. Nếu làm ô nhiễm là sát hại sanh linh, tội nó nặng lắm. Không phải nếu tôi sáng tạo được cái này kia cái nào mà chất đốt quá nhiều. Chất đốt nó bay đi đâu, bay đi lên không, nó làm ô nhiễm cả bầu trời. Cái tội đó quy về ai? Quy về người mưu sự mà không biết thực hiện sự cứu giúp cho chung. Đó là tội rồi. Cho nên truyền thuyết cho biết địa ngục vô ký, đập vô thì thấy rõ mọi người đều có tội. Tại vì không hiểu, không minh. Muốn hiểu, muốn minh thì phải hành một cái pháp, hành lại trật tự mới thấy rõ mình hơn. Càng thấy thì càng thấy sự nguy hiểm sẽ đến với chính ta và đến với mọi người sau sự tham lam của quần chúng. Từ đó dứt khoát không dám tham nữa, sống một cách an yên tự tại. Dùng nguyên khí của trời đất mà sống, không làm nguyên khí của trời đất ô trược mà sát hại lẫn nhau. Người tu thanh tịnh mới hiểu được điều này. Càng hiểu được điều này thì càng thấy mình phải hành nhiều để giải tỏa tất cả những sự trược ô trong nội tâm nội tạng hằng ngày để thu thập. Cấm đầu hành pháp mới giải được. Hiện tại những sứ văn minh tại thế giới đã bắt đầu lập thêm một bang để diệt tất cả những sự ô nhiễm cơ thể, sát hại quần sanh trong sinh hoạt hàng ngày. Có sứ cũng ồn ào đủ chuyện mà không có để ý cái đó, để ý tiền thôi. Có tiền là có cuộc sống, tiền là trên hết. Nhưng mà không hiểu cuộc sống do đâu có. Do rất nhiều yếu tố hội tụ, chúng ta mới có cuộc sống. Cái duy nhất là không nên để cho nó ô nhiễm. Ô nhiễm là hại. Con người tu không được ô nhiễm, không được tà dâm, không được nghĩ điều sai quấy có thể xâm nhập tư tưởng của chúng ta. Cái đó là cái quan trọng trở thật. Vô vi có pháp soi hồn để giải, đêm đêm giải. Pháp luân thường chuyển cũng là giải. Tất cả đều là giải ra. Cho nên con người sẽ được thanh nhẹ và vui hòa với các giới. Chỉ do một kỳ công hành pháp của chính hành giả mà thôi. Chứ không phải nếu tôi tu rồi tôi thành tiên, thành Phật, tôi ra tôi hà hiếp người khác. Tôi nói thiên cơ để làm cho người ta sợ. Cái đó là tinh thần bất nhất. Chính nó chưa hiểu nó mới làm điều đó. Nếu nó hiểu nó thấy cần phục vụ nó nhiều hơn, niên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp. Cùng tu, cùng tiến, cùng xây dựng cho nhau. Đúng đường của Thượng Đế ân ban. Chỉ có sự thanh tịnh thôi. Lãnh vực thanh tịnh có sẵn mà không khai thác làm gì tiến tới đó được. Nhìn mặt chúng ta có sự thanh tịnh, có sự cấu trúc siêu nhiên rất trật tự. Mắt, mũi, tai, miệng, tay, chân, thần kinh, suy nghĩ, đi đứng đều trong tự động. Phát quang ra chứ không phải không có. Nếu chịu tu, chịu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thanh lọc với óc càng ngày càng tráng kiện, khỏe mạnh, thì lúc đó chúng ta mới thật sự dũng mãnh tu tiến. Thấy được, làm được mới kêu bằng dũng mãnh. Thấy được, nghe được, hiểu được, không làm được là yếu ớt. Cái này chúng ta thấy được, nghe được, hiểu được, hành được, tức là sửa được. Sửa được là đi đâu? Tiến hóa về trong thanh tịnh, thanh nhẹ. Cho nên tiếng nói khác, nụ cười khác, vui. Mình xây dựng và cứu vớt được mình. Chờ mong ai ra đời cũng muốn đẹp, muốn mọi người thương, mọi người quý với chúng ta, đó là chờ mong. Còn cái pháp mà chúng ta đang hành cũng đang chờ mong mọi người cùng chung tiến. Chúng ta phải ảnh hưởng tốt, người ta mới cùng chung tiến với chúng ta, mà ảnh hưởng xấu, không có ai đi với chúng ta. Vỡ lễ trời ban chẳng có phiền, hiểu được trời đã ban, mà chúng ta lấy của trời để giải tỏa những sự phiền ô rắc rối trong nội tâm, thì không còn phiền nữa. Ánh sáng trung hòa cùng các giới. Khi tâm thức chúng ta quân bình, tức là tạo được ánh sáng trong nội tâm, trung hòa cùng các giới, duyên tình rõ rệt, tự mình yên, duyên trời đất tình xây dựng trong khả năng của chính mình rất rõ rệt, thì mình thấy yên tâm mà hành, yên tâm mà tiến, yên tâm mà tu, yên tâm mà sống trong cõi tạm, hướng về một chiều hướng xây dựng cho chung, mọi người sẽ cảm hưởng hòa bình ở tương lai. Những người tu vô vi không phải người ngu và cũng chẳng phải người khùng, thấy rõ đường nó có thể làm được, nó có khả năng khai thác lấy chính nó. Tại sao nó không làm, nó còn nhờ đỡ thần thánh, ma quỷ khai thác mà tự hại. Thế này nó thức giác rồi, nó có khả năng khai thác tới chính nó, để cống hiến cho quần sanh ở tương lai. Thì nó dũng mãnh hành triển, làm một việc cho tất cả mọi việc, tức là đại sự ở tương lai. Không cần phải rêu rao kiếm vốn kiếm liếng nữa, vốn của trời đất đã có sẵn. Hành để khai triển, không thấy cái vốn của trời đất đã ân ban và xây dựng chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ chúng ta, mà chúng ta không bằng lòng phục vụ chúng ta, làm sao khai sáng lên chính mình được? Bằng lòng phục vụ lên chính mình mới khai sáng chính mình. Đêm đêm lo tu, soi hồn pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thanh nhẹ, hội tụ sự thanh nhẹ trong nội tâm rồi là huệ, là sáng, là hiểu được. Vạn linh đang cấu trúc hình thành một cái xác duyên dáng này, thiếu thanh tịnh, không hiểu nguyên lý của càn khôn vũ trụ, luôn luôn thuyết sai và hành sai, và dẫn sai, đó là tội. Khi còn sống đã tạo tội rồi, xuống địa ngục rồi chỉ có đi theo vô trong cái ngục đó thôi, chứ không có cải được. Mình làm cho mình khổ mà. Còn tu về vô vi, đêm đêm lo giải bớt khổ, cứu khổ ban vui. Chịu hành tức là cứu khổ ban vui. Khi mà tâm thức quân bình, con người nó vui lắm. Thấy trời đất rất gần với chúng nó, thấy rõ một vị Phật, từ trong khổ dũng mãnh tu tiến mới hình thành luồng điển duyên dáng để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Chúng ta là người đi sau mà không nhìn rõ những gì trời đất đã ăn ban, mà chính chúng ta có khả năng hứng giải được, không làm. Làm gì có một cái tâm lành tốt để phục vụ quần sanh. Cho nên nhiều người đã học biết bao nhiêu kinh kệ mà không hiểu cái nguyên lý của nó, thì chỉ cái tạo sai, từ đó sai luôn rồi dẫn sai, một đống người sai không có tiến được. Cuối cùng của những vị đó là bệnh hoạn không cứu được. Tại vì nó không hiểu nó, Nó không biết thương nó không biết xây dựng cho chính nó. Rồi nó cứ bông lông ba la, không biết làm được cái việc gì, rồi tới chết vậy thôi. Hiểu lý thuyết của ông Phật này, hiểu lý thuyết của Chúa, hiểu lý thuyết của ông thần kia, mà rốt cuộc không hiểu khả năng tiến hóa của chính mình, thì kể như không. Phải hiểu khả năng tiến hóa của chính mình, mình đi nhanh hơn, hiểu rõ hơn, và thực hiện tốt hơn, thì chúng ta mới thấy rõ cái nhiệm vụ hiện diện tại mặt đất để làm gì. Khả năng con người là cái gì? Ánh sáng trong tâm thức. Mọi người đều có. Mọi người có cơ hội thức tâm tự sửa, tự tiến. Càng sửa thấy mình càng sai. Quá khứ sai nhiều quá. Bây giờ phải tu nhiều hơn, phải sửa nhiều hơn thì mới có kết quả. Thế nhiều người dũng mãnh bỏ hết sự nghiệp đi tu, vì nó có một cái sự nghiệp siêu nhiên của trời đất đã hình thành cho chính nó, mà nó không có khả năng để khai thác, để tận hưởng cái niềm vui của trời đất đã ân ban. Nó thấy nó là một tội hồn chưa tiến hóa nổi. Hồn biết làm chủ cái thể xác mới thật sự là người tu. Hồn không biết làm chủ cái thể xác thì tạo cảnh bơ vơ cho nội tạng. Sự vận hành của cơ tạng không điều hòa thì bệnh hoạn sẽ xảy đến và nạn tai sẽ đến rất dễ dàng. Bị trượt hút trượt. Có nhiều người giàu có đi trên cái xe bánh bao nhưng mà bị đụng xe chết. Là trượt khúc trượt. Nhiều người nào giờ không có tiền, không có trúng số, mà trúng cái bạc triệu mua xe hơi chạy 2-3 vòng đụng cái chết mất. Tại vì có tiền nó mới có tham nó mới có tính nó mới có trượt. Càng tính càng trượt, nó mới hút trượt. Đụng xe chết. Chứ hồi nào giờ tôi nghèo khổ, làm ruộng ăn tôi đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị nguy hiểm đâu. Mà từ ngày tôi trúng số mua xe hơi, đụng cái rầm chết. Thấy rõ trước và thanh chưa? Cho nên người tu dũng mãnh tu, hiểu đường lối rõ ràng tu, chỉ có giải đi tới thanh nhẹ, không có trượt lấy gì mà hút trượt. Đó là chứng minh chúng ta sẽ bớt nạn, giải được nghiệp, lúc lâm chung bớt khổ đi. Cứ khi chết rồi đứng một bên cái xác, tiếc uổng, thấy những người đó rất tội nghiệp. Muốn ăn năn muốn sửa nhưng mà trễ rồi. Phải đi học trở lại hết. Cho nên ở thế gian muốn làm có tiền cũng phải đi học cái nghề chuyên môn mới có tiền. Ở địa ngục, muốn tiến qua tới một cảnh giới đẹp, cũng phải học khổ vô cùng mới tiến tới cái sự thanh nhẹ bên trên. Giờ đêm đêm chúng ta là tu, người đời nhìn thấy chúng ta thấy khổ, thấy ngồi đó, thấy người ngồi cách khổ cực lắm. Nhưng mà nó dày công làm, nó sẽ ổn định là. Thì lúc ổn định rồi mới thấy cái giá trị của trời đất. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm. Thấy được giá trị của trời đất, chúng ta mới theo cái giá trị đó mà tiến hóa tới sự thanh nhẹ, nhiên hậu mới cộng hưởng được nguyên lý của trời đất. Người đời không thấy, nghịch lại, không bao lâu rồi cũng bệnh nan y, cũng chết, là tại vì nghịch, không có thuận. Người tu vô vi phát triển ra, mới thấy thuận là cần thiết, nghịch là vong, hại chính mình thôi. Tìm đường hẻm đi là nghịch, khai mở tu tiến là đi đường lớn, đi xa lộ, tiến thẳng, tiến nhanh hơn trong trực giác của chính mình, chứ không có còn lệ thuộc ảo ảnh nữa. Mới thật là người tu vô vị. Vô vi ở đời nghe không hiểu, bây giờ ít người hiểu là tại vì ai cũng lo tiền, lo tranh chấp, lo địa vị. Học cho giỏi có vị trí tốt, có tiền nhiều, thụ lợi cho nhiều, tạo họa cho chính mình mà không hay. Lúc còn đi học, nói tôi thành tài, tôi ra tôi phục vụ người nghèo. Nhưng mà khi mà làm có tiền rồi đâu có biết người nghèo nữa. Nó từ trong cái góc nghèo mà ra, nó tưởng nó là sang hơn hết, nó là hay hơn hết. Con người mới tu cũng vậy, từ trong cái góc tâm tối, tức tâm một chút mới đi tu, tu đạt được rồi, cho ta hay. Thế giới chỉ có ta là thứ nhất thôi, người khác không có nữa. Điều đó là sai lầm. Thế gian không có ai tài hơn ai. Thức tâm hiểu được, sửa được mình là phước của chính phần đó thôi. Không có cái gì mà hay hơn người khác được. Cho nên chư Phật cũng chưa có xưng danh, chưa có nói là ta hay hơn người. Mà chỉ con ma nhập xác xưng Phật. Hay nói đông, nói tây, nói đủ thứ. Ta sẽ đọa người xuống địa ngục rồi này kia, cái nợ là nói dốc. Chính nó đã đọa nó xuống địa ngục mà nó không hay. Nên là muốn đọa người này, muốn đọa người kia, muốn yếm người này, muốn yếm người nọ. Mà chính nó đã yếm nó mà nó không biết. Giờ tưởng nó học được một hai điệu bồ là hay lắm. Người khác không biết. Người ta biết, người ta không thèm học. Vì học không có đến đâu, học chi. Học được bùa rồi không có hại được ai. Nếu hại người tức là hại mình. Không có tiến bước được. Học làm gì chứ khổ. Còn học tướng số để chi? Nói chuyện bề ngoài không, bên trong không sửa. Cho nên cắm đầu tu vô vi một thời gian rồi đi kiếm thầy tướng coi cơ thứ có trúng. Không có trúng đâu. Năm nào cũng nói là hỷ sự rồi đủ chuyện, mà rốt cuộc người tu đâu có gì đâu, lúc nào nó cũng có hỷ sự. Hỷ sự là vui, nó biết nó được đạt được quân bình, được sang suốt, tránh được sự phiền muộn của tình đời là nó vui rồi. Mình yên, có thanh tịnh thì mới tận độ, mới cảm thức tình duyên của trời Phật là quý. Thực hiện tâm lành, chẳng nghĩ suy, cứ theo con đường đã phát triển thì tâm tự nhiên nó hướng thiện, khỏi lo âu. Ban chiếu không ngừng, tâm đạt thức. Từ bi luôn luôn lúc nào cũng ban chiếu không ngừng. Tâm chúng ta càng ngày càng hiểu được chính mình. Cùng chung xây dựng đạo tâm tuệ, cùng chung xây dựng phát triển trong nội thức của chính mình, thì đạo tâm tuệ là đường tiến xuất phát ra mỗi ngày một chút tùy duyên tận độ. Tự tu, tự tiến, tự hành, tự đạt rất rõ ràng. Nếu chúng ta không chịu tự tu thì không bao giờ tiến, không hành thì không bao giờ đạt. Duyên lành lúc nào cũng đến với chúng ta nếu chúng ta hướng về cõi thanh và thực hành tiến về thanh tịnh, thì luôn luôn sống trong duyên lành tốt đẹp. Phát triển được tâm từ bi mới phát triển được đại bi đã quang chiếu chúng ta, không ngừng nghỉ, và tâm chúng ta càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm đạo hơn. Cùng chúng xây dựng đạo tâm trị. Mọi người cùng tu cùng tiến, chính bản thân chúng ta vạn linh cũng đồng tu, thì cái đạo tâm sẽ bừng sáng. Khi đạo tâm bừng sáng rồi, duyên đạo sẽ tràn ngập. Sống trong đạo không có gì nguy hiểm. Không tiếp tục phá khoái cho chính mình, chỉ xây dựng và phát triển tới vô cùng, thì bớt sự nguy hiểm và tai nạn của tình đời. Chính mình mới có khả năng sửa tiến cho chính mình, chứ không có một người nào giúp chúng ta được đâu. chúng ta đã cảm thấy hoàn cảnh là ân sư, mọi sự kích động mà chúng ta biết lấy quán làm ân thì mọi việc sẽ được lắng trong và tiến hóa nhanh nhẹ về với giới thanh tịnh, tức tâm tu hành. Mỗi người ở thế gian mặt đất này đều tham dâm. Trước hết trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là tham dâm mà thôi. Rồi từ cái tham dâm đó kích động và phản động mới tìm ra lãnh vực thanh tịnh mà tu. Thì mọi người cuối cùng phải tu, phải trở về vô vi. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Giờ phút lâm chung ai cũng muốn tha thứ cho nhau. Dù nói một câu động chạm từ ái của đối phương, chúng ta cũng ăn năn sám hối. Cho nên tu ở góc nào cũng được tu. Nếu hiểu được mình, rất dễ tu. Càng tu càng thấy sự sai lầm của mình. Nhiều người sai mà vun bồi cái sai, nó dày đặc thành một vách tường tự ái, khó giải quyết tâm linh. Càng ngày càng đắm chìm trong dục vọng và không tiến bước được là vậy. Còn tu thanh tịnh, dẹp bỏ tự ái thì mọi việc sẽ tiến triển tốt. Còn một giây phút nuôi tự ái là không có bao giờ tiến triển được. Càng ngày cảm thức ta là nhẹ, ta là không, tức là ta sẽ sản xuất. Còn ôm lấy cái ta cản ngăn mọi sự tiến hóa của tâm linh là một tội hồn tại thế gian. Xây dựng, sửa mình, tiến hóa thì tâm linh nó mới bừng sáng. Không chịu xây dựng, không chịu sửa mình thì tâm linh không bừng sáng. Tự ái cao ngút, tức là cái mồ đang chôn thông, giam hãm trong một giới nào không có phát triển được. Thường xuyên niệm Phật, có lưỡi răng kề răng thường xuyên niệm Phật, thì thức hoạt động nó mới mở, quyền bí nội tâm nó mới bật sáng. Tu là phải hành, hành trong thầm kín, chứ không phải hành về áo mão được. Tu là tu tâm dưỡng tánh, khai mở trí tuệ mới là người tu. Tu mà không hành thì tâm làm sao phát triển? Sợ đời thì cũng không có phát triển. Có đời mới có đạo. Đời nhờ đời kích động đưa chúng ta đến chỗ thanh tịnh, mà không biết giá trị của ân sư và thực hành để tiến bước. Gia đình của chúng ta là ân sư, luôn luôn kích động và phản động. Mà chúng ta hiểu được chính chúng ta rồi, chúng ta mới đem lại niềm vui cho gia ca, hòa ái tương thân, càng ngày càng ổn định. Gia đình trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe thì cuộc sống rất an vui. Vợ chồng, cha con, sum họp, mỗi người một chút là ăn không hết, đâu cần phải làm giàu. Có khỏe mạnh là chúng ta là người giàu rồi. Đời đạo rõ rệt, có xác, có tâm, có hồn vừa xác và phát triển tâm linh là chúng ta giàu có hơn người phàm rồi. Thế cuối cùng chúng ta một đồng xu cũng không mang ra khỏi quả địa cầu được, thì chúng ta phải nuôi dưỡng những gì lấy của trời xây dựng, để tương lai giờ phút lâm chấm có cơ hội đi lên thay vì đi xuống. Mà trọn lành mới đi lên. Lúc sống chúng ta thấy ta càng ngày càng nhiều, càng quý. Hiểu được mình là hiểu được Phật. Hiểu được mình là hiểu được trời. Hiểu được mình là hiểu nhân loại. Hiểu tất cả. Trong tình thương xây dựng mở thức hòa đồng, từ tu từ tiến trong thanh nhẹ mới giải quyết được trận đồ tâm linh của chúng ta đã và đang bị kẹt nhiều kiếp rồi, chẳng phải mới đây. Thành tâm tu sửa là sửa lấy chính mình thôi, không có sửa được ai. Chỉ có lo tu để ảnh hưởng người kế tiếp, người kế tiếp thấy được người tu lập hạnh tốt, muốn học theo, noi theo con đường đó đi tu, là người sẽ được giải thoát. Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc, càng tu càng tiến, càng nhiều tiến được mọi nơi mọi giờ. Đức Thích Ca trước kia tu có một mình, sau này đồn đại rồi, người ta mới đến gặp Ngài, càng ngày càng đông. Một lần thuyết giảng biết bao nhiêu người tới nghe để thức tâm, về để ăn năn sám hối và tự sửa tâm thân của chính mình là tiến hóa. Do ai? Do sự dày công tu học của Ngài. Vì bây giờ chúng ta muốn biết hành đạt như Ngài thì phải có dày công, quyết tâm và dày công tu học mới tiến được. Nếu chúng ta không quyết tâm và không có dày công thì không bao giờ tiến được. Hành trong khổ mới tiến. Người đời nói khổ cho khi thật ta sửa được, tháo gỡ được là ta sung sướng hơn người đời. Ở thế gian họ thấy một khổ nhục, này ăn chay khổ cực, có ăn cơm với muối khổ cực, có ăn cơm trái cà khổ cực. Thấy nó khổ nhưng mà nó sướng, vì nó giải được. Còn thấy sướng nhưng mà khổ, càng ngày càng chồng chất nghiệp duyên thù hận trong nội tâm. Ăn thịt, ăn ca, ăn tùm lum hết, rồi chồng chất nghiệp trong nội tâm, giải không kịp. Cho nên những người chưa tiếp xúc được nguyên khí không nên ăn ca thịt. Tiếp xúc được nguyên khí thì mình có cơ hội giải được, cứu được, không sao. Cho nên phải cần pháp luyện một thời gian, rồi lần lần đi tới tận độ, tự do tận độ quần sanh. Không tiếp xúc được nguyên khí mà tu cái gì? Căn bản sự sống của mình là nguyên khí. Tiếp xúc được nguyên khí mới có cơ hội vung bồi nguyên khí dồi dào, nặc sáng, tâm minh, vui hòa với thiên giới, thì thật sự thoát khỏi cảnh địa ngục. Lúc sống chúng ta chứng minh được chúng ta thoát khỏi cảnh địa ngục, vì ngày ngày đêm đêm phát triển niệm Phật, trung tâm Bồ Đạo có luồng điện rút, càng ngày càng rút mạnh. Rút mạnh là chứng minh chúng ta rời khỏi thể xác dễ ở, không có gì khó khăn. Phải hành mới có. Còn sống mà không biết đường đi thì chết cúng để cho lên thiên đàng, chừng nào mới đi được? Sống mà nó còn chưa hiểu đường đi rồi cúng sao nó đi được? Nó phải đi, nó phải hành. Cũng như bây giờ thế gian phải lái xe mới có bằng cấp mới hiểu đường, cũng như người ta chở thét rồi cũng không hiểu đường đi đâu. Phải tự mình làm cho chính mình mới có kết quả tốt. Ở cái xã hội công bằng hiện tại là mọi người phải tự làm, tự tiến, thì tinh thần phục vụ nó mới cao. Biết được hồn phục vụ thể xác thì xác mới yên, mà ngược lại không hiểu, tưởng là xác là phục vụ cho hồn là sai rồi. Hướng ngoại, cái xác là tạo sống sông mê mà thôi. Tha phấn đánh sân vần ốc tốt là để cho người ta mê hoặc người ta thôi. Cái sự thật, cái tâm chưa tu thì chưa biết gì. Tâm chưa sửa mà chưa biết giải chiến cho chính mình, trong nguyên lý khứ trực lưu thành thì vẫn bị ô nhiễm trần trược, tham lam như người thường, không có gì khác.